có thể khi tôi chịu được những cái định giáo tiếp khi học rõ đau hơn. Do cái ý chí của người tu chữa cho bất kỳ có thể chữa được. Cho nên cái chuyện bệnh đó là ý chí của người bệnh. Và hiểu được giải thoát là người thấy được chữa chữa được. Cho nên cái bệnh được giải thoát mà rõ cái phần hồn của mình là gì chữa bệnh. Chỉ cảm thân. Chứ không có chuyện như thế khác cảm thân đâu. Mà ý thức được cái hồn mình là bất kỳ đó. Thì người đó tự chữa bệnh được.
Cái thầy của người Pháp Lớp là như thầy vừa đã lâu trên hải đường Việt Nam thì mà thầy vẫn có vẫn còn ba chữ xa thì
cái đó không chỉ vì người nó biết cái bản thể rất nhiều nhưng mà tiền cao rồi đáng lẽ như tôi phải công ăn nhưng mà vì làm việc để ăn như thế đó còn nếu không thì đáng lẽ như là đối ngon không cần một ngày ăn nhiều cũng không để cho bản thân chúng ta lên ngọn và cái nước áp huyết cao này á đúng ra nó áp huyết cao á thì đã chết rồi lên tới 220 độ 240 độ trên 100 độ mà không có gì chứ lúc xảy ra ở đại dịch đó cho nên bây giờ nói rằng người bác sĩ gia đình ở đây nói rằng tôi không phải ăn được cả và cho tôi ăn uống tự do bởi vì có những bác sĩ Việt Nam cũng như thân tình của con bác Mai đó biết rõ là energy của tôi rất mạnh thì không phải là vấn đề ăn thịt nhưng mà anh chắc nhận là không phải ăn thịt và không cần tới ăn thịt những người bác sĩ ở đây thì luôn luôn hận một hai viên một ngày chứ không phải là ăn viên cao nếu ăn viên cao thì được chết tại trường tâm 240 độ trên tâm mà tùy theo đâu chứ đi trường tâm đó là thường thường tôi dùng 190-200 trên tâm thì tôi có ăn nghỉ được tự nhiên không có gì hết còn ngồi đây về bác sĩ chợ người ở địa phương chúng tôi thật sự là không phải là vấn đề không biết sao nhưng cái phần nó rút cái thân rút cái phần rất như là bị người quá thì cái đó cứ trong cái phần đi khởi máu trên 5.5 triệu rồi nên không biết sao không biết sao
bạch thầy từ sau có người mới chuyển là thấy những cái siêu hình hiện tượng siêu hình như là màu sắc hình ảnh và
có cả bởi vì tôi đã nói là con người không phải mới tu ở này
hay là tu lòng tới đó
mình ở đây chỉ lập lại thật sự mà mơ gặp mặt họ thấy mà thấy cái cảnh đó khi chưa có thiệt thấy cái cảnh đó là cái cơ duyên dẫn đến tâm linh họ thôi mà họ phải cố gắng tu tới nữa họ sẽ học cái đạo siêu hơn và tinh thần hơn.
Các bạn
thấy cảnh đó là rất
đáng lắm. Thầy, và có những người họ đã tu lâu năm rồi, sao không thấy cái gì hết? Vậy rồi có phải là họ hành thiền sai không?
Không phải, họ không chỉ vì trí mà thôi. Họ tu, họ ngồi trong hình thức. À, họ tu, cái điện họ nói nhưng mà cái ý chí của họ không có được thông tiết. Cứ chặt rồi họ buồn, chặt rồi họ được vui, nói cái buồn vui của họ giải quyết không được. Và không có vị trí tự giải thoát thật sao thoát. Cái trì vị trí lập hạnh là vậy. Rồi họ nói, tôi tu mấy chục năm, anh nghe họ chứ. Anh yêu họ, anh hỏi là anh tu bên thật sự tu là không. Anh không có thật sự tu. Anh mới cần hỏi thật sự tu, cái ý chí của anh nó thật. Cái đó mọi khi lên ông tu, đắc bà tu quả đó. Không nên nghe cái chuyện người khác. Mà nghĩ mình vô thông thông, không được. Hỏi mình, tôi chỉ cố gắng tu. Mà không có đạo pháp nào ở trên đó. Người nào cố gắng mình nhất định sẽ đạt được. Còn họ tu, họ nói cái tu mấy chục năm vô ích, họ nghe. Họ không ăn tu mấy giờ, tinh tấn không, lúc này em còn cạo không, làm như cái đổ sốc. Tôi nói thật, phải ngắn như nó thôi.
Các thầy có một cái bà hữu sau một thời gian công phu, thì thấy một cái màn ánh sáng bay vào gió khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày. Ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tù ở mặt người khác, và có khi thì hiểu thành những chuyện này khác nhau. Cái đó là những thứ nào?
Cái đó là vì nó nhiều khi người đó nó có những cái điểm ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ trước nó cũng là thầy mà bây giờ nó cũng có những cái ngũ hành để hỗ trợ. Thì những người đó nhiều khi họ cũng nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong duy nhất họ có thể trị bệnh người khác. Cái đó thì nó làm quy kệ về bên vô vi. Nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái lành điểm mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi, mà thấy nó rất mạnh như khi mình muốn chuyển cái đó trong cái thân tâm người nào nó phải đi thật. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này, khi nó ban ngày như ban đêm nó dồn nó bầu trời là nó thấy hạ xa đầy đủ rồi. Hạ xa đó, chấm đó là hạ xa. Mà vì lúc đó thì nó ý thức được một sự thật, cái khí trời bây giờ được thành lập cho nhân sinh ở thế gian đây á, là nhờ hạ xa mới là lập được để cái con người sống trong chuyện thực hiện mà. Cho nên cái vô gì từ nào phải sống ra. Mới thấy thì lớn hơn, còn cái mà nó cứ chạy lầm dầm trước đó là những cái phụ ngũ hành này hỗ trợ những người đó là nó test từ chỗ này đi xin chúng ra cái sau óc, test cái cục xương được. Nó mới khóc ra.
Thưa là cái phần tu thì có phần xa lánh trốn phồn hoa nô hộ. Tu là mình phải biết cái tâm thức mình biết xa lắm. Tâm thức xa lắm thì cái xác không cần. Cái xác cần phải đi lưu luyện sự cảm tiến của chúng nó. Cho nên xin đồng cảm được cơ hội thăng hoa. Chờ mang lên tâm lực cơ bản. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến của mình, ý chí thăng hoa đó là quan trọng. Cái đó thì phải liên gia các tháng. Cho nên các chị tu thì là thẳng tập cái thức tu thiền, giác, tỉnh, tiên hoa. Là cái luôn luôn cái ý mình phải coi lưỡi ra thời gian là mình đã coi lưỡi ra thời gian là nắm giữ thiên nhân, mở cuối thiên nhân. Nó mới chỉ thoát tục. Mở được bộ đạo mới là thoát tục.
Thưa Thầy, những hành giả có ý tưởng thường hay thắc mắc đặt câu hỏi. Thì những đạo hữu có nên giải đáp theo cái sự nghiên cứu học hỏi hay là cái sự hiểu biết của mình không?
Những người mà thắc mắc thì nên trao đổi với họ. Trao đổi như là cái người mà đã tu trước rồi. Và cái người mới tu cần phải trao đổi để nói. Mà đến khi cái tâm thức mình nhớ rằng trong lúc trao đổi này, chính bản thân tôi là người thật đạt. Thì mới thấy rõ về cái chuyện thông minh tôi để phúc đáp với sự thăng mắt. Để thấy cái hay chỗ này. Đừng có e sợ. Có chặt, có sai cho người ta chữ. Qua bữa sau sẽ tự tiến thắng. Không sao đâu. Và khi người ta phá đó là để cho những mượn họ để phá cái tự ái của chính mình. Để nên thăng mắt mình thật. Chứ đừng có giữ cái lề lỗi thẳng thắn như vậy. Trong như ông Tám nói vậy tôi phải nghe lời vậy. Không. Để tôi thử cái điểm thôi. Tôi nói lại bạn đi cái chữ một cái rồi cái chuyện nó thôi tôi tỉnh. Tôi thấy tôi tỉnh mà. Từ đó tôi thấy cái vô di chuyển của sự sản xuất hơn nữa. Và tôi thấy tôi ổn định hơn. Tôi thấy tôi trở về cái lời nói của ông Tám đúng. Mà chính tôi được trở về. Thấy không? Cho nên mình nghe ông Tám nói rằng các bạn lào Tám ở chỗ đó. Khi mà bị mình biết tu chỉnh mà trở về cái nguyên căn sản xuất đó. Hai là một hoặc một triệu cũng là một.
Bạch thầy, tại sao có những người càng công phu thì những cái tật xấu lại càng bộc phát dữ dội là
anh nào bắt buộc phải bộc phát. Nếu không bộc phát thì đâu có thấy thân nguyên tật xấu của nó mà nó sửa chữa. À, nó thấy rõ cái đó là không tốt đối với nó. Nó mới tự nó sắp đặt cái chương trình tiến hóa. Và nó từ bỏ cái đường đó. Cho nên con người đi tu thì khi nó nghĩ cái chuyện hận thù vô cùng. Tôi bây giờ tôi phải giết cho nó, tôi không thể sống được. Tôi phải sống chung như thằng đó được. Tôi phải giết nó. Vì thức cực độ rồi nó như ngộ sự thanh tịnh của chư Phật. Cho nên những người mà hung hăng, một ngày người ta tu còn hơn mấy người mà tập thanh tịnh. Những người hung hăng mà ta thích một cái rồi, ta đắc đạo còn mau hơn những người mà làm tịnh. Chứ mà tiêu tiền là tu thanh tịnh, không bao giờ thanh tịnh.
Thế thầy, sau một thời gian công phu, tại sao là có người nứt mộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, chứ có người không nứt gì hết?
Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc và cái tiền kiếp người đó có tu hay là không. À, cái người tiền kiếp người ta tu về cái thiên tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn. Mà người ta tu về địa tiên, người ta mở về phía sau nhiều hơn. Mà cứ người có con thú mới thiên hoa, thì có mở phía trước nhiều hơn. Học lần lần để tiên. Thì những người đó nó không có thế nào đi như những người kia. Nhưng mà nó chỉ vì điều kiếm. Sau này nó sẽ giữ được khoát tốt hơn nữa.
Thưa thầy, tại sao có người không tu mà thì bộ đầu cũng đã nứt sẵn là tại sao?
Đâu có phải là tu cái pháp này mới nứt đầu. Nó đã tu tiền kiếp. Thì khi nó nhập ra là cái tổ chức cho nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ mình lập lại thật sự thì nó mở đi hơn, đi nhẹ hơn, một sắc một tâm như đó. Chứ không phải mình giỏi hơn, cái pháp này giỏi hơn đâu. Pháp này cũng là cái phương tiện, mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Một cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều khi tu luyện rồi, nó phải nói đấy.
Thưa thầy, tại sao có người công phu một thời gian thì chịu ở trước trán trên hai chân mày một phần to ra là cái gì?
Đó là tốt, bởi vì đó là cái điểm chi tiết, trong cái điểm gì tiết. Phần to đó là cái điểm chi tiết. À, và thiên nhiên đó nó vào cái điểm của Di Đà. Của Đức Di Đà. Nên cái khó này trỗi, trỗi trán nó mở một cái vòng tròn đó, cái điểm của Di Đà. Sẵn rồi.
Thưa thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau, người thì có mây, người thì khóc, người thì là nhìn
cái đó tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người nó không chung một loại. Thấy không? Phật là kỳ diệu của Phật mà Phật có trình độ. Cho nên lại lấy những cái bằng cái Phật ca, Phật gì đã, Phật gì là. Thế gian tạm di dân như thế nào? Nhưng mà nó còn nhiều cái kiểu kiểu khác nhau. Ta chức một lý khác nhau. Chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết. Trình độ tiến hóa từ vô cùng.
Bạch thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều đâu không? Hay là nó có cái sự hiểu biết, nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau. Nó khác nhau với những người đi trước, người đi sau nó khác nhau. Không khác nhau. Cái trình độ đụng cảm ít, trình độ đụng cảm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật lập tới thanh mà thôi. Mới tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tế Tâm, ông lại khác hơn là mấy Phật kia. Ông Phật Tế Tâm là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra cái đường của ông rộng hơn mấy Phật kia. Ông Tế Tâm nhé, ông làm việc thì diễn ra là thấy rộng gì mà. Rộng lắm, cái nào cũng khai thông được, dễ thương lắm.
Thế mà thầy là Phật cũng là làm cái công đức, nhưng mà cái hạt đập thì nó đang bệnh.
Có người người ta nói tôi không, tôi không chịu tham gia như thế, tôi cộng tác như này. Tôi ở tù trong thanh, chặt trong thanh. Nhưng mà tôi thích cái đó, thích ở tù đó. Thế nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị chặt cái đó.
Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái muốn tu mà tu không. Con người nó muốn một là ông trời muốn. Luôn luôn như vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên trình diện hay còn bắt con cọp như vậy bỏ sơ phút chơi được. Muốn là được. Cái người cái miệng nói muốn mà không thật muốn. Muốn mà thật sự muốn cũng là như thế. Muốn cái gì phải thật sự muốn. Đừng có muốn lỡ cỡ, muốn dưới. Muốn mà thật sự muốn là như là cái gì. Nghe không? Nó là có muốn. Còn muốn mà dũng dĩ đó là nó được. Bởi vì ít con người cái hạn nó tham hơn. Còn muốn cái đó mà anh không có thật cái gì muốn. Nguyện nói nữa, tự gạt với mình cũng một chuyện thôi. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dụng những gì lên, mà cái gì. cứ khi tôi muốn cái nó là thấy muốn cái gì. Tự nhiên nó khai thông, nó hiểu ra. Bao lâu nó hiểu ý ra. Thấy rõ chân lý. Mà nó dụ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó. Thì giờ chúng ta muốn. Giờ tôi muốn khai thông bộ óc. Khai thông ngũ tạng. Để thông qua điều kiện. Có cái pháp này cứ giữ cái bên đó. Nhất định gì chứ. Nên nó mang được không? Tụi bây hành hạ ta nhiều chừng nào ta mới chuyển tâm được không? Lắm. Cái tâm tình tâm này nó có nhiều gì. Chiến bản linh nó đau lượng mình, nó chặt tức mình, chặt buồn, chặt vui. Và cái tuổi ở tâm này nó thử mình. Tụi cái một tầng nó phá bắt mình, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Thì giờ đang vui chút nó buồn. Thế đó, cái sự đau lượng với cái gì. Mình hiểu thì mình lấy cái chìa khóa nó là gì chứ. Mình đi được Phật. Mình đi. À, ta học vượt qua khỏi cái đầu tiên Phật Phật.
Vậy thầy còn người tu đến cái giai đoạn nào thì thầy nước lạnh?
Cái đó là tùy thức thôi chứ không phải là giai đoạn nào. Cô không có thể quyết định những ngày, những giờ. Cái người mà cái thức họ phải chịu tu, rồi một ngày đó họ đi tới họ uống nước lạnh, thế là nó có gì, là nó một cách dưỡng sinh mà thôi. Mà giải được, giải nắm ở trong cơ, trong cái gan gì không, chứ có gì lắm, cái dưỡng sinh và trị bệnh thông thường chứ không. Chứ có cái gì đâu mà tới trình độ nào mới uống được, chừng nào mà họ cảm thấy rằng tôi cần uống nước lạnh, để cho tôi được khỏe mạnh, thì hắn là, họ không cần thôi uống cà phê, không cần là được. Thấy không? Cái đó là tùy thức. Ừ? Còn không chịu mình lắp cái bụng.
Mà thầy vậy là cái công việc của nước lạnh là để giải cái cánh nóng của trong con người bàn thể.
Cái nước lạnh đó là giải nhiệt trong cái gan. Cái gan con người ăn được kia được xà mà uống nước lạnh thì giải nhiệt. Trong cái cơ thành sức nhiệt. Thì không có vật thanh mạch. Được một phần dễ thôi. Cái còn cái pháp luân thường chuyển mà lấy điển thành lập điển nó quan trọng hơn.
Mày thầy vậy là phải uống bao nhiêu giờ mà mỗi buổi sáng?
Mỗi sáng như là nhiều nhất là một lít phải không? Một lít trước khi mình uống cà phê này chứ cái nào tôi gì uống cà phê thì nó phải có cái mùi thơm mình thích cái mình nhiệt. À, ăn cái bánh mì chiên hay là ăn đồ chiên đồ nấm nó cũng nhiệt ra. Thì mình uống chút nước vô để cho nó giải, cho nó đi chuyển khỏi nóng nè, đi cầu dễ giải nè, con người nó bất lực quá, da nó mát, không gì lắm.
Thầy còn thanh quan điển lần là gì?
Thanh quan điển lần đó là cái hào quang vô tận của thiền đế. Đi qua thì chúng ta bất cứ chưa cũng được hướng mà thanh càng được hướng thêm.
Các thầy cho biết về sơ về thì cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, chứ là không cần cảm thiết. Đã là ở đây, không nói không. Cái đó là về điều gì. Nhưng mà tôi đã là cái đó cũng lầm nhận, tôi không chứ. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về những gì Phật. Chúng ta cũng trở về đi làm Phật vua mà chúng ta làm những điều gì gì. Và thì cố gắng cho mất cứ.
Thế nào là ngũ tạng khai thông được?
Mà làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông. Và làm pháp luân vô bằng đầu mình thích thì muốn đem lên đầy ngực tương lên bộ đầu sẽ khó khăn. Mà bây giờ càng nghe càng thông mình thích vô, mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay, mà xuống chân ra xuống chân, mình đi chuyển rồi. Ngũ hành tâm bản thể.
Thế thôi, tại sao mình nói là thủy điển bất thông?
À, thủy điển bất thông là bị kẹt nghe cái đường đắp mặt của sân sống là thủy điển bất thông. Cái đường mà từ sau lưng mà đi lên tới cái ốc á, à, bị kẹt. Là bất thông. À, cho nên bất kẹt cái đó làm người nó bực bội, kẹt cái làm người bực bội lên.
cho nên chúng ta phải làm pháp nhiều cho nó thông lên cái trụ đẳng ở bên trên đó. Từ từ ở bên trên rút ra, sự sống ở trong vũ trụ, cái thể xác mà nó thông.
Thầy, tại sao thì nói nước là nước, biển là nước?
Nước là biển, biển là nước, trong cơ thể chúng ta không có nước thì biển không có chỗ chạy. À, cái biển nó cảm giao trong nước, thì cái thức chúng ta mới mở. Mình trong cái cơ tạng của người không có nước thì cái biển không có chạy. Cho nên mình dựa cái biển của nhà đèn này, mình để dưới nước, mình để cái hai cái biển dưới nước, mà mình thập tay vô nước, mình dịch liền, hai cái nó cảm giao, biển nước nó hòa cảm với nhau. Và nó dẫn tiến cái đường biển. Mà có nước á, nó là con đường lót cho biển đi. Cho nên chỗ nào chúng ta có nước, biển nước, khả năng đồng hành với nhau, đi qua. Mà là nước hòa thì thế xác này không có thành nước, hoàn toàn thành biển. Mà có ở trong cái xác này phải lấy nước làm đường cho biển đi cả.
Thế nào mà ông tâm thân vậy đó? Tâm thân vậy đạo là cái ý chí của chúng ta và cái thần hồn chúng ta thích thật phải được rồi. Thì nó trụ về cái trung tâm suy lực của cảnh thân dưới chủ. Còn cái lúc đó mình đi hòa tăng vô trong cái chỗ làm việc. Mà trong cái chỗ làm việc đó nó chiếu qua cái nguyên bản tiểu thanh sang của Phật đó. Mà chúng ta hòa tăng trong đó là cái tốt cơ thể chúng ta là ai tưởng tới cái đường nguyên tâm chúng ta chuyển ra ai thì không chứ nữa.
Nói rằng khí tụ tại tai mà thần an tại mắt, đúng. Mà khí tụ tại tai, khí thứ hai nghe khí là nghe là khí là nó làm giao trong cái gian, mà cái gian là như cái cây, mà cái cây mà nó cục lửa lại là gió nó mới chạy, hoạt động nó mới chạy, à, gió nó mới chạy chạy ra lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai anh mà héo con người mà bệnh cái lỗ tai héo là chuẩn bị rồi đó, tiêu cây hài thọ nó còn còn nữa. Thằng nó trụ thân đó. Nhưng mà nói là nói về đời, nói bên ngoài đó là nói về y học. Dồn tâm mắt anh có thần không? Thì thấy hay là con người anh hư hay là thiệt ở chỗ nào? Đó, mình dồn đi đi. Mình thấy rằng mình anh khỏe chỗ nào, dồn tâm mắt. Mà thầy tướng cũng vậy. Dồn cái lỗ tai anh, dồn tâm mắt anh. Chính xác là gì thế nào? Anh nói chuyện câu kể thì cái thần sắc không khác. Mà mỗi khi trở lại thấy thì cái thần sắc không có qua, không có sáng. Thì người ta luận về cái gia cảnh không được. Con tướng cũng vậy, cho nên cái pháp lần này tôi, các bạn sẽ đi tới trọn vẹn làm thầy tướng một y sĩ cái chuyện luôn. Cái chuyện pháp trình không có khó khăn. Thì muốn đứng chân ngũ hành và từ trong ngũ hành mà ra. Và bây giờ các bạn mới tư đây là ở trong ngũ hành, đang lục đục trong ngũ hành, được thoát khỏi ngũ hành. Thì trở lại là gì? Một ông thầy rồi. Một ông thầy rồi biết hết rồi. Thì kích động và phản động của nội tâm nội tạng. Thì mình thấy cái rõ. Rồi bây giờ mình mới chết gì bên cái vô vi cao hơn nữa cái huyền lý. Hỏi cho ông này sẽ cặp mắt sáng, ông này cặp mắt không sáng. Cái nội thức người ta mở con mắt không có được yêu sáng, nội thức như trước được ánh sáng bên trên, như vậy cặp mắt tắt hoàn ra từ đi. Có nội thức mình chưa mở, cặp mắt ánh sáng. Thế tu cái mở thì mở. Đừng trước có trượt nhiều quá. Thế không? Thử cho anh con nhân lành nhưng mà nội cặp mắt chết.
Thế như vậy thì những người bị cận thị thì tôi mắt có sáng.
Cận thị tu cũng được cái sơ hồn nó đỡ cái mắt kia đó. Sơ hồn con mắt nó đỡ lắm. Nó thế nào nó cũng giảm được một phần nào. Và nếu người cương quyết con mắt nó tinh lắm. Mà nó mở được để tam giảm thì cái cảm thị để đi pha, anh chứng gì đó. Nó thấy gì thì chị ngồi thấy hơn nữa. Cái thấy nó bật mắt. Nó thấy bằng cái ý.
Còn Văn Chương thì người ta nói là mắt là cửa ngõ mở vào linh hồn, có đúng
không? Mắt là cửa ngõ mở
ra vào linh hồn.
mở cái tâm tâm cái linh hồn
biết là nghi là cái linh hồn
à, nói gì đời không, cái đó là nói gì đời, cái mắt tôi mở để biết gì linh hồn, cái thôi gì đời, cái đó là thấp chuẩn thấp hết rồi. Còn cái này cái thần thức à, cái thần thức là cái cửa đó, một cái thần thức nó đâu đó. Mỗi khi sau này các bạn ra nghĩa là có một đám mây đứng trước này, là có một đám mây rồi bước lên đám mây như đi xe hơi bảy đi. Cho nên bây giờ câu cái này là để phá cái bất tỉnh. Sơn đình cái này cái núi, phá cái bất tỉnh để đi ra.
Cho thành những cái nỗi thiền và đi để từ chỗ hoàn toàn thanh tịnh, tâm cảnh không đồng. Tính hoạt thì phải đi thế nào?
Đó, cho nên phải bước vào biển giới mới nói được cái câu này. Vô cùng linh hoạt, chỉ có biển giới mới chỉ là vô cùng linh hoạt. Mà lấy cái tâm mà chết để đào ra cũng đạt cái vô cùng linh hoạt là không có bao nhiêu, có vô cùng linh hoạt. Và luôn đi xét lại, nói đi nói lại, đọc lãm nhãm trong miệng không có được. Và ngay là cái thanh tịnh. Rồi bước vào những mới đi tới vô cùng. Còn không giờ mình về đi dẫn, không bao giờ đi vô cùng. Thì các bạn thấy không? Thì đây con mình nói hầm con nói nghĩ hơi cái nhựa cái biển nó linh hoạt. Vật chất tạo ra những con vậy. Mà tâm linh chúng ta tạo tạo cái biển nó đi cái con này. Sao hơn chứ? Là chính tâm linh tạo cái vật chất được chúng hóa nhiều. Còn tâm linh tự tiến như thế nào? Nó đi hai người. Vô cùng linh hoạt. Còn không bước về biển giới. Mấy cái câu đó không có áp dụng cho những người kia mà không bước vào biển giới, những người bước vào biển giới áp dụng được mấy câu này là thật sự chính họ hành chuyển với nó chứ không phải là mấy cái có gì vậy.
Bạch thầy, có cái cảm giác mà thường xuyên mình rút ở trên đỉnh đầu là hiện tượng gì?
Cái đó có từ phần biển mình trụ, bắt đầu trụ ở đó và đi lưu liệt vừa biết cái thanh niệm mình đang ở bên trên đang giáo dục và đang tìm kiếm, cho nên phải thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi mà học được chỗ đó, cái đó nó học tới mức độ cao rồi, lúc đó thì chúng ta này đó là cái ý chúng ta đậm nó muốn đam mê này kia lùi cho tôi, hay là cái đam mê này kia đi thôi, đam mê ta, cái ý nói, cái chỗ là cái ý nói chuyển à, chứ không phải là cố gắng phóng có cái
gì đó. Thay về cái ý của mình hiện ra thì nó mới mình muốn hiện mới phá là
nào muốn hiểu cái ý của mình. Cho nên anh thấy những cái sách người ta thấy cái ý của người đó mà nó bẻ cái sách tâm nó cũng bẻ được. Nếu nó tập trung và nó cái thần lực của nó tập trung được cái thần lực mà ngũ hành vô cùng mạnh của nó thì để tâm cái sách được.
Thưa thầy, là thầy có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những đồ vật dạy những cái người đó là họ có trước trước họ có tu không, là chất nào có những chuyện
không, họ tu nó ngũ hành đó, họ tu nó ngũ hành, họ tập trung nó ngũ hành, cái thần lực họ có thể phá vỡ, một thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chặt chân người này tức người kia cũng được, thấy không? Cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Ta lấy cái điểm mà mặt trời.
Thầy thầy, cái cảnh đó là tôi nghe cái cảnh thấp chứ không phải là cái
cảnh thấp. Lấy điểm mặt trời chứ, cái lên cái điểm. Nghĩa là khi mà mặt trời vừa đưa lên, nó được thì nó phải ngồi đó, nó ngó mặt trời nặng. Nó sẽ nóng chứ chưa, chứ thiệt nóng mà nó thu hút cái điểm của mặt trời, cho hai cái nó hòa hợp với nhau. Là một thì nó bẻ cái sắc cũng nó thanh.
Thưa bạch thầy, rất nhiều người mà họ không có tu cái lợi cho cái đó là tự nhiên họ có bẩm thanh, họ có cái khả lực, cái hưởng năng như vậy rồi.
Không phải là tự nhiên họ đã luyện nhiều kiếp rồi, cái cũng như là cái thôi miên ở Hồng Kông có nhiều cái thôi miên như là nắm telephone trong thôi miên. Hiện tại là nó có cái khoa vậy thôi miên trong telephone. Vậy chỉ lấy điểm ở mặt trời, nhưng mà muốn học cái đó thì sáng anh phải ngó mặt trời, ngó như là nó cho đến nỗi người chưa là nó mặt trời là tôi mất
Nhưng mà chưa tập trung cái pháp sơ hồn này rồi, nó mặt trời thấy rõ không còn còn. Còn sáng sắc thì không có tia sáng mặt trời kia được mình. Như cả mắt tôi năm mấy tuổi mà bây giờ chưa mặt trời chưa tia sáng thì nắng chăm chăm rồi đứng dòng dông hẳn mặt trời mà tôi mới nói quả. Để đi khác như thế này. Sức mạnh nó vậy.
Mà thầy những người tu cái pháp lý là gì được đó có sao hoặc không ta là những gì là anh ta đó là ba môn tả đạo anh niệm cái đó là anh nói nó anh cảnh thầy sao
cái thầy có thể vừa hành thiền theo pháp lý vô vi vừa theo một tôn giáo khác cho nên cái pháp lý vô vi là nó phân cách đi tới vô vi nó đi dễ giải hơn. Và khi mà anh đi thiền về bên vô vi rồi mà đi qua cái tôn giáo khác á, thông tin rất nhiều ra. Thì anh thiền sơ sơ vậy mà anh đi qua cái tôn giáo khác nó không biết rất nhiều. Bởi cái lý luận của anh đã trao đổi với người gì và nó được cởi mở cho anh, giải đáp cho anh rồi anh đi cái tôn khác như thế nào mà nó làm cho anh hài. Còn mình tự nhiên tới vô vi rồi thôi chứ nó không có đi trở lại một cái thật cảnh. Bởi vì nó hỏi không biết là không có ai trả lời mà không biết nó được họ ghét nó.
Thế thầy như vậy thì mình hành thường theo học lý vô vi thì không nên hành thêm về pháp môn nào hết.
Bởi vì mình nhận thích không thích mà hành gì. Tự mình không thích. Còn mình thích thì cái gì hành đó. Nhưng mà sự thật sự mà nếu mà làm vô vi thì thích hành cũng không đạo hết. Bởi vì họ tớ cái pháp đoàn sẽ lấy chí công như thế đó. Cái này nó rốt ra hơn, và nó thực tế hơn. Nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của mình. Quyết tâm chưa có mà cái một mình làm cái xong lẫn cái hai. Rồi cái tuổi mình nó đâu có chia để chuyển hạn mà để mình coi thử. Cho nên mình thấy cái tuổi mình không có đủ để làm việc hai cảnh ba cảnh. Mình làm một tâm hồn.
Rốt cuộc mọi cái quy của mình. Thầy nói về tôn giáo, xin thầy cho biết Đức Quỳnh Giáo Chủ ở Việt Nam là ai?
Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị thiên tiên mà thôi. Một vị thiên tiên. Cho nên Ngài giải về đời, về đạo. Ngài sẽ tiến tới Phật, nhưng mà kỳ này Ngài xuống để làm gì? Phải không? Cũng đã xuống luôn.
Bây thầy còn về cái đạo có đài như thế nào và cái thông tin học
là đạo có đài là đạo được đem sang bài. Còn cái đạo có đài cũng là chủ trương quy nguyên tất cả những tôn giáo là một. Cho nên những người bây giờ chỉ chờ những người hành giả thôi, chứ cái đường lối đó là đường lối của thiên nhiên. Còn hành giả thành không cũng hành giả thôi, chứ không phải là cái đạo. Cái đạo là sẵn sàng rồi, thì cũng đấy là an bài. Từ bao giờ chúng ta nói này. Nên cao đài nó quy về một cõi, không có gì hết. Một bên bên hòa ảo cũng vậy, cũng quy về một. Cái lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng quy về một. Mà bên Phật giáo cũng quy về một, còn bên Thiên Chúa giáo cũng quy về một. Không có cái đạo nào mà phá hoại đạo người ta không
có. Thưa thầy, tại sao đạo cao đài thì thờ cũng mất?
Thờ cũng mất rồi kia thì mất đó. Sau này các bạn tu thiền rồi các bạn mới thấy có con mắt tiếng chứ. Cũng có chứ. Lên chứ từ thiên kiên sống lên là có thấy không? Đó là giáp chủ.
Thưa thầy, con người mỗi người chưa là thấy con mắt thì ý nghĩa như thế nào?
Đó là cái đó. Cũng là chiếu.
Nó vẫn tạo ra cũng chứ, tuy nhiên, của trước tâm linh. Ta đâu có kỳ thị. Người nào đi
tiến tới người ta cũng độ hết. Còn bên dưới này có nhiều người thánh. Thế thầy còn sống trung học thì phải là một cái tốt đó không? Phải chứ, nó cũng tôn giáo. Nhưng mà về thánh giới thôi. Đức tin. Nó là một đức tin mà thôi. Đức tin.
Thầy
thầy nói như vậy thì con mâu thuẫn với câu ông tu ông đắc bà tu vậy.
Ông tu ông đắc bà tu bà đó không có mâu thuẫn, mà đắc cái này là biết được sáng suốt, thì cái đắc này mới là cứu độ, đắc để cứu độ trong phân đắc để xa cách, đắc để trở về với căn bản. Thì ông bà cha mẹ mình có xa mình ở tù này kia nọ ở địa ngục cũng có sự liên kết với mình, thì mình được sáng suốt thì tự nhiên sự liên kết sự ấm lòng tất cả những người thân thân của mình, sự liên hệ đó mà mình bằng chứng ra cái chính sanh càng ấm áp hơn. Đâu có thì ông đưa ông đắc là đắc chỗ đó, đắc là sáng suốt, và trong cái sáng suốt đó là cứu độ tất cả. Đó. Thì những người kia người ta mới ý thức được, cũng như chúng ta ngày nay tu là người Đức Phật Thích Ca tu, các vị tiên Phật tu, chư tiên tu, ngày nay chúng ta mới thức, và trong đó có bà con chúng ta cũng đánh thức chúng ta cũng thích cha mẹ các thứ nữa, người ta mới tìm con đường tu đi tới, nhờ những tia sáng đó ngày nay chúng ta mới tự quyết định chúng ta đi, và cha mẹ cũng không bao giờ chết. Để phần hầu của chư Phật cũng còn nguyên, Chúa cũng còn nguyên. Ma quỷ cũng vẫn còn sống, mà con người cũng vẫn còn sống. Vì tôi thấy như tôi phải chọn một con đường sáng suốt, vì tôi vô cùng có những người trước đây hy sinh ra tôi. Mà con có chia sáng ra tôi, vì vậy tôi nắm chia sáng như tôi sẽ tới sáng.
Nhưng
vậy
thì thầy khác mấy câu của người trần thần hiểu là một người có thế lực, có thể cứu lỗi được cho những người khác.
Cái nói thế lực là cái gì? Chỉ có một khối người đó thôi. Còn cái này là sự sáng suốt, nó bị cái thế lực hai cái khác nhau. Sự sáng suốt là sự cố gắng sáng suốt. Cũng như rồi gia đình quan, mấy đứa nhỏ mà một đứa nó nói là nghề bác sĩ ở đây kiếm tiền nhiều, ví dụ vậy đó, mà một đứa nó đàng hoàng nó học đạo đức bác sĩ, thế nó cứu được cho mình để bắt cách sao, và sự khuyến khích về tâm linh nó cũng có nữa, là ảnh hưởng nó có nữa sao. Tại vì còn bây giờ chúng ta tu đâu, chúng ta đi tới con đường đạo là con mình sáng suốt nhiều hơn nữa, thì chúng ta cũng cứu được nhiều người, ảnh hưởng được nhiều người, thì giúp đỡ những cái gì mà ta hướng về mình là cũng như ta hướng về thượng đế. Vì mình biết hướng về thượng đế, mà người ta hướng về thượng đế là ta hướng về mình đi. Cái gần nhất của mình đó là học người của mình, thấy không?
Thưa thầy, thì bạn linh được tâm thì bạn thể mình nên một cuộc đủ hồn gì ấy, một tâm một thần gì không?
Nó có những cái phần nhỏ hẹp của nó không? Có hết. Cho nên con người mà mình nói tới cái gì thì nó mở ra cái đó. Mà học cái môn nào thì nó sáng suốt cái môn đó. Mà mỗi người mỗi nghề nói về chuyện đời. Còn bên trong này nó có thì ứng cảm bên ngoài nó mới làm được. Không có ứng cảm bên mình bên ngoài không có làm được. Không làm.
Mà thầy vậy là mỗi trong cả cái bản linh tu người mình, mỗi một cái bản linh, mỗi một cái phần tử đó nó làm một lần, một cái là thêm là một cái kiểu kiểu thế giới khác nào.
Một học
cách
của mình thì dễ lắm, thôi nên bên trong này một học cách của mình thì dễ. Cho nên nhiều khi mà các bạn ngồi thiền bây giờ thấy các bạn biết như chân xác, biết cái gì có, biết cái gì có trong mình. Tưởng làm là mình đi ra ngoài hay nói trong này nhiều lắm.
Vậy thầy về những suy luận vậy thì đã đi đến chỗ vô tận,
không đi đến vô tận,
những suy luận được không?
Đi đến vô tận. Thì bây giờ có cái bằng chứng trong cái cơ hội người ta lên phương trăng như vậy, các bạn đi bằng chứng gì? Đi làm gì cho lung tung là thấy? Em lên phương trăng mới thấy căn vô tận, căn sao biết được bao nhiêu? Mới lên phương trăng thôi, mà bước khỏi phương trăng còn biết gì?
Vậy thầy vậy nói đối với mắt của thầy thì mặt trăng hiệp thầy là một cái hành tinh như thế nào?
Mặt trăng mà chúng tôi thấy ở đây chúng tôi có đi vô cái mặt trăng như cái cục mà người ta đi, nó còn cái mặt trăng này nữa về điểm á, nó cũng đẹp lắm. mà cái mặt trăng nó có cái chủ của mặt trăng, đi vô gì thì đi vô cái chủ
từ mặt trời thì vậy
hai con mắt thôi
đã anh được tôi lên trái thế về mặt sao mắt cắt và biết cái này thế làm lắm cái mặt trăng thử đi rồi thì ở dưới bạn nên đi dùng
theo dù ngoài cái mặt trăng bằng trời ai cũng có chỉ khác chút cái mặt trăng bằng trời nhưng mà dưới này nó lên nó lên cái cục này chết thấy không nó đứng được mà nhưng ngoài cái này nó còn cái siêu hình nữa còn cái siêu hình nữa không có cái siêu hình đó chỉ qua lần sau nó sang được ai làm anh sang được nó thấy không thế nên tôi đi phải đi xuống đây có kia tôi mua đi mà con đi qua đó vừa học thôi tôi mua đi nó tôi Phật pháp đâu vô tình cảnh vô mặt trời nào giờ có ông Phật đâu nói gì đâu ông đâu muốn phàn chứ đừng nói đó làm gì gặp tôi đi mà chân Phật pháp không chỉ dẫn cái đó thì đây là sự thiên hóa của vật chất mà thôi thì Phật pháp cũng sử dụng cái thiên cơ
cái thằng còn bò bay mở cửa là cái gì
tao mới cửa mà tự nhiên tôi nói nãy đó thì đi ở trên xe lộ đó tăng tăng chi chi tăng tăng chi chi cứ không bị đầy chỗ này chỗ kia rồi mà
tôi còn cái hai giờ cũng thiếu rồi này như thế nào
hai giờ cũng thiếu là cái gì sao này nên là cũng trùng đại đó
cái thời thì không cần phải phân biệt cái gì là cái thay đổi không
nó phải thay đổi tùy theo người tu khi mà người tu mà cố gắng lập lại thật tự của xa vệ pháp rồi thì nó phải có thay đổi nó thay đổi mới có tiến hóa mà nếu mà nó bình thản như vậy hoài không có đúng nó phải thay đổi nó mới thấy sự thăng hoa đi nha thấy không một cái thay đổi trong tập tự thân nhẹ thì còn thay đổi trong ô trược là mất đạo mất đạt. Thế thành thế làm sao để phân biệt là cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa với phong cảnh ở ngoài đại thiên địa?
Cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa là rất rõ ràng như tôi nói ngay khi mà anh mở được cái cửa mình cảnh đại này thì giờ mình này thấy thôi. Rồi anh muốn biến nó rộng lớn ra đi. Cho nên mấy người mà tu thiền ở trên núi, tại sao người ta cứ nhắm mắt, người ta ngồi để nhắm mắt hoài, người ta cũng cần ngó người trợ, bởi vì ta đi công chuyện đó, nó công chuyện mình ta luôn á. Có người tu nên là ngồi cả tháng, người ta cũng giận con nữa cũng có. Nhưng bên này lo ông ta mấy ông sư ngồi cả tháng, cái giống như mày đủ, ông nghĩa con nó cần thiết nhẹ muốn. Đó, ở thiên hương văn ngoại thì ông ta thấy không? Tự sinh viên ta nó đập lên đánh, nó dậy, nó cầm luôn. Nhưng nó không có không chịu làm, không đâu có cầm. Những người có nhiệm vụ còn mang sách nó đạo rồi có nhiệm vụ đi học. Mà hết nhiệm vụ thì cũng dẹp tôn cho hết nhiệm vụ thì cũng dẹp ngồi xóa không thể mang đến gì rồi.
Thưa bà thầy, về cái phong cảnh trong cái tiểu thiên địa của mình nó có đổi theo như là cái phong cảnh ở ngoài không? Thì theo cái thể xác này nó liên hệ với bên ngoài, hai là một. Nếu mà khí trời để thay đổi sắp này nó thay đổi, nó cũng là phân hạ thu đông như hạ thu đông.
Cái thầy thì nó ngược quan là tâm can tùy thể thần đó, thì mỗi thì cơ quan như thầy nó không thực cảnh khác nữa.
Nó có cảnh, nó có 250 vị tùy theo ở trong đó quản lý là gì? Tổng cộng là 1.200.
Thầy có thể là cho rõ một lần đấy.
Thì mỗi một phần có 250 vị tùy theo. Cho nên cái bộ phận làm việc, người ta nói ra kim thì nó có cái tuổi kim, nó ứng cho chủ nhân âm. Thuyết giảng và thuyết kim. Nó nói về mộc, có mộc. Ứng ra để cho chủ nhân ông thuyết giảng. Kỹ thì có thủy, nó có làm việc hết rồi. Thổ thì có thổ, nó kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có thần hỏa nó ứng chiếu. Cho nên chủ nhân ông mới làm việc được,
Còn nếu mà không có thần quả, chủ nhân ông đâu có làm gì. Chủ nhân ông là hư không đại định. Rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng quá là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói. Đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phạm sự là gì hết. Các tư ứng. Cho nên khi mà tu cái pháp này rồi đó, các bạn muốn trở về quân sự cũng lấy thân này ra. Muốn làm chính trị cũng lấy thân này ra. Muốn kinh tế cũng lấy thân này ra. Là không có sai một lưng. Và khó thất thất bại. Trật tự là sao thất bại. Thất bại là mất trật tự. Còn trật tự sao thất bại.
Thưa thầy, tại sao mỗi cơ quan là 250 vị mà không là 300 hay là 400?
Tham 250 vị. Bởi vì mấy năm, ở đây ngũ hành, thì kia một khối 500. Năm năm mà ngũ hành. Đi nó ngũ hành làm việc ngũ giới với trong năm. Ngũ giới nó cũng như một vì sao năm gặp. Này cũng năm gặp, thì cũng năm gặp. Vì sao? Cho nên bây giờ người ta khám phá trên tinh tú sao có loại người. Trên hành tinh có loại người. Thế không? Là nó khám phá ra thì cũng có bản thể của ông trời chứ đâu. Thì trong bản thể mình cũng có gì. Cho nên khám phá trong này sẽ thế nào.
Thế thầy, tại sao ngoài bộ đầu và chú sẵn là càng khôn vũ trụ?
Đó, bộ đầu là càng khôn. Bộ đầu mới giao cảm với sự thanh nhẹ của bề trên vô cùng tầm. Của cái chú sẵn làm cái chu luật đó. Của cái luồng điển mà để hòa hợp với sự sống của những người. Bộ phép viên nó đi về càng không, lớn rộng vô cùng. Nhưng càng không vũ trụ, càng không là bộ đầu, vũ trụ là nguyên tắc.
Thế thầy, cái càng không vũ trụ đó với đại càng không ở ngoài nó khác nhau?
Không có khác. Cũng vậy, sự đi tới vô không được.
Chuyện thầy thường nói là không đi mà tới gì là
không? Không đi mà tới là không có cái dục vọng đặt cái này đi. Nhưng mà chúng ta hành thiện để khai thông thì tự nhiên chúng ta đến mức. Còn những người muốn tới mà không hành là không có tới. Cho nên cảnh cáo những người như tôi muốn đi mà tôi không đi. Này. Nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết là cái miệng luôn luôn tôi muốn đi. Nhưng không chịu đi. Họ làm biến. Không đi được. Không chịu học điểm. Không đi được.
Cái thanh điểm tâm lời đi biết hồn. Nó khác nhau.
Thanh điểm với cái hồn khác nhau. Cái thanh điểm ở trong người là cũng như là đi mở trước. Cũng như ta môn châu ở ngoài cái môn châu, nó phải có ánh sáng không? Đó là thanh điển đó. Ánh sáng nó rõ để cho hồn đi tới. Cái thanh điển có thể khác là bây giờ. Cái ánh sáng là chiếu rõ trước, hồn nó đi khác. Nó điều khiển cái điển được. Nó vận dụng cái điển được. Nó mới là sao hồn.
Thế thầy như vậy, tại sao có những đôi vợ chồng khác với nhau à? Có những đôi vợ chồng không khác với nhau à?
Muốn không hợp nói về đà, còn tu thì có cái gì học không phải. Cái tu thì nó cần những việc để nó học một chút. Nó không học còn khó hơn nữa. Thế nên con vịt nó mới có tiền. Thì tu nó hơi là bất chấp cái chỗ đó. Những người không tu thì phải tìm cái học không phải. Bởi vì nó sống trong ngũ hành. Bảo bạc bởi ngũ hành. Thì nó phải sống năng nhau, phải luận năng nhau. Còn nó tu thoát ra ngũ hành, nó làm chủ ngũ hành rồi đó. Chỉ như vậy nó không thành mất nữa, thì quá khó lắm hết.
Bạch thầy, theo cái thầy nói là cái lớp của mình là cái trường đời để cho các linh hồn học hỏi tiến hóa. Ví dụ bây giờ như cái kia không có cái thế giới này nữa, thì các linh hồn họ sẽ tiến hóa ở đâu hay là ví dụ như bây giờ mọi người đều dùng áp dụng phương pháp kinh đẻ thì không người ta kinh đẻ ít thì các linh hồn không có chỗ đầu thai thì họ tiến hóa một cách nào. Cho nên khi mà hỏi cái câu hỏi đó thì
nếu mà đứng ngang hàng như thượng đế mà hỏi được họ, bởi vì biết được sau này không có chỗ cho người ta tiến hóa, mình là thượng đế, mình đã tạo hóa, mà chịu được thượng đế sắp đặt thì lúc nào phải làm chỗ tâm đâu. Còn mình hỏi vậy mình cũng như ngang hàng như thượng đế, tôi biết được sau này quả địa cầu bị dẹp không còn nữa, rồi lấy con người đi đâu sống? Nhưng mà phải dẹp thế này. Đó và cái mặt pháp là thượng đế nắm, thượng đế nắm tay, thấy không? Còn mình ngang hàng với thượng đế, mình lo nhìn cái thượng đế tổ nghiệp, chỉ lo nhìn cái chuyện của mình thế này. À, thượng đế nó chỉ suy nghĩ mà lo chưa thắng, mà lo được cái chuyện đại thiên địa lo sao nổi, cho nên con người bị kẹt trong cái ảo ảnh quá nhiều mà xa thực tế. Cho nên chúng ta kết luận là chỉ có cái sơ hồn pháp luân thượng nhận được thực tế, rồi nó dẫn giải tới sự hiểu biết sâu rộng hơn, tuy thức mà biết, tuy tâm mà giải, mới là đúng thực tế hơn. Chứ bây giờ nói mông lung ba la rồi thì gây cái ảo tưởng cho người khác nó mắc rồi, và dân quyền có thượng đế không? Thế mà thầy đi vía vào tất cả thế nào? Phát triển như thế. Thầy bên chúng tôi giáo người ta cứ nói rằng Chúa Lê Dư đóng cái tin kinh giá để thuộc lộ cho mọi người. Vậy là họ cứ đưa tin tưởng. Cái vấn đề đó sẽ làm yếu hèn con Ngài. Thấy không? Ngài là người đi trước, Ngài muốn ta cứ thực thi hơn. Ngài không bao giờ có cách tích kỷ như người phạm đề. Người phàm, họ thấy cảnh hư hăng quá, rồi họ đề cao người đó để cho mọi người dẹp bất sự mà, nhưng mà không cứu rỗi thôi. Sao? Sự thật họ cứ đề cao sự đẹp đẽ của tôn giáo mà. Họ không nói cái chuyện khổ mà đi tới hạnh phúc, mà là không nói ngon cái đó. Cho nên họ nói, tôi tu mà tin Chúa rồi được suy suy không được khổ. Nhưng mà lần này tôi nói, làm cái khổ nó tạm đạt ra. Mà các bạn tu và lợi dụng cái đạo pháp mà để đạt cái sự chuyển đi này, khổ là đó. Nhân thức, Jesus Christ đã cho chúng ta thấy, với cái bản thân thể xác tứ đại này mà Ngài chấp nhận khổ, Ngài học được khổ, rõ ràng, mà để đạt cái hạnh phúc nào đó. Vì chúng ta cũng từ chối cái khổ là sao chúng ta đi, thấy không?
Thưa Thầy, những vị đại tuân sĩ ngày xưa hay đặt ma khí tổ của một tổ này nào, thì bây giờ là họ ở đâu, còn cảnh giới nào?
Cũng họ tiếp tu theo trình độ của họ thôi. Họ tu theo trình độ hả thôi.
Thì những trình độ Phật kia,
họ trên trình độ Phật. Trình độ hả thôi. Ông Phật không phải là tuyệt đối đâu. Trình độ nào đó thôi.
Thưa Thầy, sao tâm vô vi hoàn thiện đế là ngọc hoàn thiện đế của cực trọng chúng tôi, rồi bên cao đạo thì hoàn thiện đế là cao huyền khung thượng đế?
Thì cũng vậy, cái cao huyền khung thượng đế, nó là đi hết. Cái huyền khung là cái huyền là cũng như là bút. Nhưng mà mắt toàn đâu có thấy, mà ý thức nghĩ không ra. Để đi đến vô cực nó cũng vậy, chữ thôi. Chữ nho, mà lấy cái chữ để giải thích lần lần cho cái con người ý thức là hiểu cái đó, mà rốt cuộc là không, bên kia không có dùng danh từ nữa.
Thầy cho cái con ý nguyện cái đời sống của trên nó cái thực cảnh, tất cả ra khỏi trên nó ra sao không?
Khó chứ,
ra khỏi trên cũng như tôi đã từng nói, cái khỏi trên mà chúng ta muốn bận cái áo đâu có phải khó khăn như đây mà đi đạt không có may mắn. Khi mà anh viết cái chuyện như mình, bước cái chuyện tìm rồi để nó tôi muốn có học hành, tôi muốn có học hành. Tôi muốn có lý nước uống, tôi muốn có mây. Tùy theo trình độ thân hóa thôi. Trình độ nhẹ chừng nào thì anh chưa dạy gì nữa. Mà trình độ nặng chừng nào thì anh không muốn kêu nữa. Không như chúng ta thấy rằng, chiều trời cũng có, phải đi làm, phải đi lánh cũng có. Sao? Mày cao nó là ba tuần, sẽ đợi ba tuần. Ủa trình độ chưa có. Tôi muốn học hành, tôi muốn có. Thực sự chuyện đó là, cho nên bề trên xuống dáng cơ luôn luôn nói chuyện là vậy. Cho nên càng tu càng có nghĩa ở thế gian này. anh làm còn tâm khác không? Nếu mình nước thì nó cũng chảy tới gì lẽ đó. Thì nếu bây giờ mình trở về tư duy như vậy, mình vẫn dẫn cái thanh điển còn hơn con người. Con người mà nó được vậy. Mà bây giờ mình lấy cái lượng linh để chuyển đi. Tại sao không được chuyển lắm? Thế thôi.
Thưa Thầy, con biết thì với cái pháp của ông Cao Minh Thiền Sư và cái pháp lý vô vi của chúng ta đây phát hiện
thế nào? Cái ông Cao Minh Thiền Sư thì lúc đó ông còn tại Bồ Đề. Sau khi ông chết rồi thì ông tôi phải đi kinh thành Bậc Thu Đạo ông. Vì ông tu thế thì cao rồi mà ông còn có cái sự mình không thích người khác. Cái thân ấm chưa có giải được. Nhưng mà ông tôi cũng cầu xin ông thân khổ độ cho Ngài vì Ngài tu một đức để làm để khổ. Để chúng dân việc này, đánh đổ Phật. Cái Ngài không đi về Phật. Thành ra ông tư đi về, cũng đi về giới đó, từ mãi đi hướng, nhưng mà hướng về Phật Phật. Cho nên ngày nay ông tư giữ được ở Phật giờ. Và sẽ tiến hơn xa hơn nữa. Và để lãnh cái nhiệm vụ trong như thế.
Thầy tại sao và thầy là ưu tác mình thu tu như vô vi là thái số không không phải tạm gọi gì đâu là cái số tạm nó rõ hơn.
Thế thầy trước khi thầy vô theo pháp lý vô vi đã có tên là thứ tự lâm tam đức
mà thứ tự trong gia đình nó sao nhưng mà tôi thấy cái số tám này nó không biết hết. Phổ biến cái số 8 này để cho nó tránh cái sự mê thi.
Thưa Thầy, có người tin rằng Thầy là Phật sống, thì Thầy có được kìa cảm tưởng của Thầy.
Mà muốn nói Phật không được mà quỷ cũng được. Có cái gì quân bình tư tưởng là Phật sẽ có gì đó. Nhưng nãy giờ tôi cách nghĩa cho các bạn. Thì các bạn muốn nghe cái tiếng nghĩa là trò thì không. Mà vì Phật cũng nói nghe. Chứ vì Phật không nói thân.
Thưa Thầy, theo pháp lý vô vi thì không ai được quyền làm Thầy, mà sao các đệ tử thường gọi Thầy bằng Thầy?
Bởi vì tôi đã thật nghĩa rằng chúng ta mọi người đều là Thầy của tiểu thiên địa, mà Thầy gọi Thầy là sao như mày, cái gì? Vì thương yêu quá, nó muốn kêu thì kêu, nhưng mà mọi người đều bình đẳng, biết không?
Thưa Thầy, có người xá Thầy, chứ Thầy có biết gì ý nghĩa của việc đó?
Có người xa là cái người đó thì khi họ thấy trong cái tâm thức của họ, họ thấy rõ tôi hơn thì nhiều người họ tự nhiên là có được quỳ lại. Nhưng mà trong cái quỳ lại đó có lợi cho họ, nó có hại. Rồi cái phần đó thanh diễn phải chuyển cho họ và để họ tiến mong hơn. Chứ không phải phục vụ.
Thưa Thầy, Thầy thường nói là Thầy nguyện sẽ làm tổng sát y, cho đập lên. Chính Thầy có biết rõ về chính nguyện của Thầy.
Nếu mà tôi không làm những cà phê, tôi đâu có ngồi đây nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Như đó là các bạn thấy tôi là cà phê. Thầy chạy. Và các bạn trả trả và mổ trẻ bất cứ một cái.
Mà Thầy tại sao về Việt Nam mình được cái ân huệ lớn nào làm cho các vị thiên nhiên nhiều xuống như vậy?
Bởi vì Việt Nam là từ hồi nào cũng vậy. Anh thấy ở Việt Nam từ hồi nào giờ nằm mắm đúng thứ về sống được thiên nhiên nhiều hết. Cái chỗ đó bị hấp thụ mà dễ khai thiện tôn nha. Thành nó mới quang cái cơn cấp tách ở trong là đau khổ. Cho nên cái cơn này sau này sẽ lập trật tự mà toàn pháp sẽ tu thiền. Mà tu thiền nhiều hết.
Thầy vậy cái sự khổ của Việt Nam bây giờ là do bài học. Vì muốn cho dân tộc Việt Nam tiến hóa màu.
Quá rõ mới nhìn ngay lửa, rõ đó là cái lửa cái điểm đó là điểm liên hóa. Thì đó là cái linh địa để giải thiện tâm linh và sẽ lập, sẽ có những cái sự biến thiên thay đổi và sẽ có những cái kỳ quan tại nhà nước để hấp dẫn thiên nhân trong đó.
Kính thưa Thầy, thế nào là giải pháp cả pháp?
Nhằm quay pháp trả pháp lực, ngày nay chúng ta hiểu được cái vấn đề tu này là hữu ích. Và chính mình đã tự giải thoát từ trong bùn dơ và trong cái đống lửa và giải thoát ra. Thì mình nên truyền lại. Vì mình ở trong cái chỗ động loạn này, thì mình phải truyền bá cho những người khác. Thấy không? Để giúp đỡ họ tiến tới thành. Thì mình phải trả, mình phải dày công, mình để học nhẫn, để mình cứu độ và mình truyền pháp này. Thì mình trả pháp đại thế, thế chúng ta đi.